This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và 1160 AM. Thưa quý vị, sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website, có rất nhiều người Việt vào đây để xem, để tìm tin tức. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin đầu tiên nói về cái dịch Covid-19, thì sau cái dịch Covid-19 Việt Nam làm gì? Ồ ạt đua nhau thi hoa hậu, thưa quý vị. Sau dịch Covid-19, gần 20 cuộc thi nhan sắc đã nổi nhau tổ chức ở Việt Nam, gây ra cái tình trạng bát nháo hỗn loạn, gọi là bội thực hoa hậu. Ra đường gặp hoa hậu, đó là một cái câu diễn tả đúng cái thực trạng hiện nay của showbiz Việt. Thưa quý vị, tháng nào cũng thấy mở ra một cái cuộc thi hoa hậu mới ở Việt Nam. Tôi giờ không thể nào mà tôi nhớ tên hết những cái hoa hậu, á hậu ở những cái sân chơi sắc đẹp gần đây. Bây giờ đúng là một gọi là loạn cái cuộc thi hoa hậu ở trong nước rồi. Đó là lời của một bình luận nhận xét về hơn 2.000 lượt like, tức là lượt yêu thích trên một cái diễn đàn hoa hậu, theo tờ báo Zin hôm 14 tháng 7 cho biết là như vậy. Và cũng trên một cái diễn đàn về hoa hậu thì độc giả có tên là Hiếu Trường bình luận: thực sự tôi cũng không hiểu được các cuộc thi hoa hậu mở ra nhiều như vậy để làm cái gì nữa. Nếu mà chỉ là mang một cái tính chất giải trí thì 1-2 cuộc thi là đủ rồi. Bây giờ các danh sư hoa hậu, á hậu, hoa khôi nhiều đến mức mà bội thật, tức là muốn ói luôn rồi đó. Và thưa quý vị, theo như tờ báo VN Express vào hôm 13 tháng 7 thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, ở Việt Nam đã có gần 20 cuộc thi hoa hậu chỉ trong có 6 tháng thôi, một cái đất nước nhỏ bé mang tên Việt Nam. Cụ thể, ngoài cái cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã kết thúc vào hôm 25 tháng 6, trong tháng 7 này có các cuộc thi như là cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam, hoa hậu áo dài Việt Nam, hoa hậu thể thao Việt Nam, và từ cái việc từ tháng 8 cho đến cuối năm còn có thêm hàng loạt những cuộc thi khác như hoa hậu thế giới Việt Nam diễn ra từ 12 tháng 8, Miss Peace của Việt Nam 11 tháng 9, Miss Grand Việt Nam 25 tháng 9, hoa hậu biển đảo Việt Nam diễn ra cùng với lại cái cuộc thi hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam. Trời, quốc gia mà cũng có siêu quốc gia Việt Nam nữa, thưa quý vị, tổ chức 22 tháng 10. Rồi hoa hậu trái đất Việt Nam, làm như Việt Nam có một mình hoa hậu trái đất Việt Nam, tức là chắc có lẽ là tất cả các người trên thế giới về Việt Nam để mà thi hoa hậu, gọi là hoa hậu trái đất Việt Nam, tổ chức 30 tháng 12. Rồi hoa hậu Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 12 sắp tới nữa. Chưa hết, bên cạnh các cuộc thi hoa hậu quy mô lớn, một loạt các sự kiện do các đơn vị, hội, ngành, các công ty giải trí thực hiện như là hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu, hoa hậu doanh nhân Hoàng Vũ, rồi hoa hậu doanh nhân toàn cầu, hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu. Theo các báo thì trước đây cái việc mà cấp phép thi hoa hậu do cục nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện, cho nên mỗi năm Việt Nam chỉ có 2 cái cuộc thi cấp quốc gia được phép cấp, bên cạnh một số những cái cuộc thi nhỏ lẻ khác. Nhưng sau 2 năm dịch Covid-19, con số này tăng lên khoảng 10 lần nhờ cái sự ra đời của Nghị định 144 có hiệu lực từ tháng 2 năm 2021, với quy định các đơn vị tổ chức chỉ cần thông qua Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức sự kiện mà thôi. Đó. Nói với tờ Dân Trí thì tiến sĩ Thế Hùng, ông này là chuyên ngành Mỹ học, nhận xét việc tổ chức quá nhiều cho cái cuộc thi hoa hậu là nhảm, là nhố nhăn, là vớ vẩn, là phi thẩm mỹ. Có công ty tổ chức thi hoa hậu với mục đích kinh doanh tài chánh thôi. Tuy nhiên, thưa quý vị, ông Nguyễn Quang Vinh, ông cựu cục trưởng của cái cục nghệ thuật biểu diễn, lại cho rằng hiện tượng này là bình thường. Ông nói rằng là À, trước đây chúng ta quy định một năm chỉ có hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia đó hả? Tuy nhiên, vài chục sân chơi khác thì vẫn được tổ chức với tên gọi, hình thức khác nhau như là quả khôi, người đẹp, chưa kể đến một số những cái cuộc thi chui nữa. Tôi cho rằng các cuộc thi góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, văn hóa vùng miền quốc gia, kích cầu kinh tế. Ông Bình, ông nói với phóng viên như vậy, thưa quý vị. Bí thư Bắc Ninh bất ngờ khi được sắp ghế quyền Bộ trưởng Y tế, thưa quý vị. Bà Đào Hồng Loan, bà này năm nay 51 tuổi, bí thư của tỉnh Bắc Ninh bất ngờ được sắp ghế quyền Bộ trưởng Y tế Việt Nam. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ, bà Lan là người duy nhất đứng đầu Bộ Y tế kể từ năm 1945 cho đến nay mà không phải là bác sĩ hoặc là dược sĩ gì cả. Trước khi là bí thư ở Bắc Ninh, bà Lan từng là thứ trưởng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sau khi được ông Phạm Minh Chính, ông này giữ chức Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, đã trao một cái quyết định quyền Bộ trưởng Y tế vào trưa 15 tháng 7. Trên tờ báo Xin đã dẫn lời bà Đào Hồng Loan, bà nói rằng là nhận nhiệm vụ, tôi cũng rất là bất ngờ với bộn bèo suy nghĩ và phải gọi là không biết có đảm nhiệm được cái chức vụ nặng nề này, có đảm được yêu cầu của ngành hay không. Bà nói như vậy. Và theo quy trình bổ nhiệm nhân sự tại Việt Nam thì thưa quý vị, bà Lan sẽ được các đại biểu Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Y tế với đa số phiếu khi nghị trường nhóm họp trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng là sau cơn mưa trời lại tối, ý lộn trời lại sáng, thì ngành y tế sẽ tiếp tục lấy lại vị thế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước. Bà Lan bà nói thêm như vậy. Tại Tuổi Trẻ ghi nhận bà Lan là nữ Bộ trưởng Y tế thứ 3 sau hai bà Trần Thị Trung Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, thì bà này là bà nữ tiếp theo, bà thứ 3 làm Bộ trưởng Y tế. Dẫn lời ông Phạm Minh Chính ca ngợi bà Lan là một cán bộ lãnh đạo có trình độ, có năng lực. Trình độ gì? Không phải bác sĩ, không phải dược sĩ, không phải là gì hết trơn. Tự nhiên nghe là làm Bộ trưởng Bộ Y tế vậy mà nói là cán bộ lãnh đạo có trình độ. Chắc có lẽ là trình độ lãnh đạo trong đẳng thôi, thưa quý vị. Đó. Năng lực cũng có luôn và đã trải qua rất là nhiều những cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và trung ương. Đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được ở trên giao xuống. Đó. Theo giới quan sát thì ghế Bộ trưởng Bộ Y tế thường được coi là lành ít mà giữ nhiều và dễ bị công luận chỉ trích do những cái vụ bê bối của ngành y xảy ra thường xuyên trong lúc mà các đời bộ trưởng liên tiếp dính phốt vừa qua. Đó. Ông Nguyễn Thanh Long, người tiền nhiệm gần nhất của bà Lan, đã bị bắt vào hôm 7 tháng 6 do dính vào cái vụ kích xét nghiệm Việt Á. Ông Long bị cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi mà thi hành công vụ. Đó. Sau khi ông này bị bắt thì các báo đồng loạt đăng kết luận của Bộ Công an quy chụp ông Long đã can thiệp tác động hỗ trợ cho công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức hiệp thương giá cũng như là kiểm tra giá hiệp thương đối với cái bộ kit xét nghiệm COVID-19. Trước ông Long thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuy hiện đã hạ cánh an toàn nhưng mà hồi tháng 11 năm ngoái thì bà này đã bị Bộ Chính trị cảnh cáo miễn nhiệm cái chức gọi là trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Tên tuổi của bà Tiến gắn liền với một loạt những bê bối như là vụ Việt Nam VN Pharma buôn thuốc giả trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong sau khi chích vaccine ngừa viêm gan B. Trong thời gian tại vị cho cái ghế bộ trưởng thì bà Tiến này cũng là một cái người mà bị cộng đồng mạng liên tục kêu gọi từ chức, nhưng mà bà này bà không có phản hồi, thưa quý vị. một cái ngành cũng như là một cái nghề mà gọi là kiếm ra tiền rất là nhiều đó, vừa qua như quý vị thấy đó, Hoàn Tính cứ nhăn nhãn nói đó, những cái người, những con cần cần ăn trên xác chết của đồng loại là đây, mà còn sắp tới nữa chúng ta không biết là cái Bộ Y tế này nó sẽ hoạt động như thế nào với một người mà không có năng lực về chuyên môn, thưa quý vị. Năng lực về lãnh đạo chắc chắn là cái bà Lan này bà có phải không? Chúng ta chắc chắn trong thời gian sắp tới bà đưa ra những cái chính sách như thế nào đối với cái y tế của đất nước Việt Nam, của con người Việt Nam như thế nào trong thời gian sắp tới, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Hoàn Tính gửi đến cho quý vị, Trần Sĩ Thanh, ông này là cháu của Nguyễn Sinh Hùng, được giới thiệu để mà làm chủ tịch của thành phố Hà Nội, thưa quý vị. Ông Trần Sĩ Thanh, 51 tuổi, tổng kiểm toán nhà nước, được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định làm phó bí thư thành ủy Hà Nội, giới thiệu để mà giữ chức chủ tịch Hà Nội. trên tờ báo Thanh Niên vào hôm 15 tháng 7 vừa qua xác nhận tin này và cho biết dự kiến trong vài ngày tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ nhóm họp để mà bầu ông Thanh làm chủ tịch theo chỉ định. Theo một cái bài đăng trên BBC tiếng Việt về các hạt giống đỏ của đảng thì ông Trần Sĩ Thanh được biết đến là cháu của ông Nguyễn Sinh Hùng, mà ông Nguyễn Sinh Hùng là ông cựu chủ tịch Quốc hội của Cộng sản Việt Nam. Việc mà ông Thanh ngồi vào cái ghế của ông Chu Ngọc Anh, người bị bắt vào hồi tháng trước vì dính cái vụ Việt Á, là một cái điều gọi là điều bất ngờ. Trước đó thì mạng xã hội đã dấy lên suy đoán cái ghế chủ tịch Hà Nội sẽ thuộc về ông Đặng Quốc Khánh, ông này là ông giữ chức bí thư của tỉnh ủy Hà Giang. Đó. Trên tờ báo VN Express vào hôm 15 tháng 7 dẫn lời của ông Võ Văn Thưởng, ông Võ Văn Thưởng là ông thường trực ban bí thư, nói rằng là ông Thanh xứng đáng với niềm tin kỳ vọng của nhân dân về cái chức chủ tịch Hà Nội. Ông Thưởng giải thích thêm rằng ông Thanh trải qua nhiều cái vị trí ở các địa bàn, các lĩnh vực khác nhau và đều gọi là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có kinh nghiệm công tác phong phú với sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở địa bàn thành phố Hà Nội. Trước khi ngồi ghế chủ tịch Hà Nội thì ông Thanh được ghi nhận là được đảng Cộng sản điều động liên tục, nhưng mà mỗi ghế chỉ ngồi dõng dạc có một hoặc là hai năm thôi. Ví dụ như là phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, phó ban kinh tế trung ương, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước. Wow, sờ sờ tám cái cương vị, tám cái ghế thưa quý vị. một hai năm vạch. Sau khi tin ông Thanh về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được xác nhận tại ông Lưu Trọng Văn, là một người làm báo, ta kêu là nhà báo tự do, đã ca ngợi trên trang cá nhân rằng thì là ông Thanh tỏ rõ là nhà kỹ trị thẳng thắn và quan điểm cởi mở, không giáo điều, không khuôn mẫu. Ông Văn cũng ngỏ lời chúc cho ông Thanh sẽ trụ được ở cái ghế mới sau khi mà bao đời chủ tịch Hà Nội từ Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Tảo, Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh để lại biết bao nhiêu là tài tiếng. Theo như tờ báo VN Vietnamnet thì ông Nguyễn Đức Chung hiện thụ án tổng cộng là 12 năm tù, trong lúc mà ông Chu Ngọc Anh thì đang bị tạm giam để chờ ngày hầu tòa trong cái vụ án liên quan đến công ty Việt Á đó thưa quý vị. Vâng, đây là chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được phát thanh trên hai làn sóng, làn sóng 1600 AM cũng như là làn sóng 1160 AM trên toàn vùng Đà Lạt Phú Quốc. Và quý vị nhớ ủng hộ đài bằng cách giới thiệu trên làn sóng 1600 AM và 1160 AM đến bà con, bạn bè của mình nha thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Dự được hoàn tính gửi đến, đó là các tướng tá công an cộng sản trong cái vụ bảo kê cho buôn lậu xăng dầu lịnh án nặng ngang thưa quý vị, nặng ngang. Tờ báo Tuổi Trẻ trong nước loan tin là sau 4 ngày mở cái phiên tòa xét xử nghi cũng như là bác sử mà luôn cả cái vấn đề gọi là nghị án. Chiều 15 tháng 7 vừa qua năm 2022 thì tòa án quân sự của quân khu 7 đã tuyên án đối với các bị cáo trong cái vụ gọi là bảo kê cho đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng với các tội danh như là buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, ngoại quốc trái phép. Theo bản án, thiếu tướng có tên Lê Văn Minh, ông này giữ chức là cựu tư lệnh vùng cảnh sát tuần duyên 4, nhận cái mức án 15 năm tù. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh vùng cảnh sát tuần duyên 3, nhận mức án 12 năm tù. Đại tá Phạm Văn Trên, cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, nhận mức án 10 năm tù về cái tội nhận hối lộ. 8 bị cáo khác, chủ yếu là quân nhân của lực lượng biên phòng và tuần duyên, bị phạt từ 2 năm cho đến 6 tháng tù treo cho đến 16 năm, 2 năm 6 tháng tù treo cho đến 16 năm tù thưa quý vị. Đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng của tỉnh Kiên Giang, bị tuyên án chung thân về cái tội nhận hối lộ và 2 năm tù về cái tội tổ chức của người khác trốn đi ngoại quốc trái phép. Tổng cộng đó là tù chung thân. Tại tòa thì ông Thế Anh, ông không chịu nhận tội, một mực kêu bị oan và bị ép cung thôi. Đại tá Phùng Doanh Thoại, ông này giữ chức là cựu trưởng phòng xăng dầu cơ quan hậu cần bộ tư lệnh tuần duyên miền biển, nhận 7 năm tù về cái tội buôn lậu. Một người dân quê ở Bình Định là lao động tự do tên là Cao Phước Hoài cũng bị phạt 6 tháng 21 ngày tù về cái tội không tố giác tội phạm đó thưa quý vị. Những người có chức có quyền, nhất là công an, bị phạt đó, bị lãnh án gì đó thưa quý vị. Rồi cái cuối cùng đó, là có một người lao động tự do tên là Cao Phước Hoài cũng bị phạt 6 tháng 21 ngày tù về cái tội là không tố giác tội phạm. Mình thấy cái việc sai mà mình không có báo cho chính quyền á thì mình bị phạt là đúng không thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, một ông ở Kon Tum bị phạt tiền. Ủa sao bị phạt tiền vậy? Bởi vì đào khúc cây dưới ruộng mà cũng bị phạt tiền thưa quý vị. Bản tin chi tiết như sau. Ông Lê Quang Nam, ông này năm nay 44 tuổi ở cái thị trấn có tên là thị trấn Sa Thầy, vừa bị công an huyện Sa Thầy xử phạt vi phạm hành chánh là 4 triệu đồng đó, với cáo buộc là chiếm giữ tài sản của người khác. Hú hồn chưa đó. Ông Nam được biết đến với cái vụ gọi là tìm được một cái khúc cây dài 12 mét ở dưới ruộng đó, báo chính quyền đó, rồi bị công an cướp lại, xảy ra 2 tháng trước theo như tờ báo Pháp Luật ở Việt Nam. Hôm 16 tháng 7 vừa qua thì công an của huyện Sa Thầy quy chụp cho ông Nam gọi là chiếm giữ tài sản của người khác, nhưng mà lại không cho biết cụ thể là cái khúc cây mà ông Nam đào được đó là của ai, vậy mà kêu người ta là gọi là chiếm giữ tài sản của người khác là sao, phải không? Sau khi mà xảy ra cái sự việc như vậy đó, thưa các bạn đó. Ngoài cái chuyện mà bị phạt tiền thì ông Nam còn bị buộc tội là buộc trả lại 4 cái hộp gỗ sẻ có tổng khối lượng là 4.3 khối và 6 cái tấm bìa gỗ thuộc cái chủng loại phay nhóm 6. Cái số gỗ này hiện đang bị công an huyện Sa Thầy tạm giữ. Theo như trình bày của ông Nam, trước đó hôm 23 tháng 3, trong lúc mà được thuê làm đất ruộng cho ông A Khái ở xã Sa Sơn cùng huyện, thì ông Nam phát hiện một cái khúc cây dài mà khoảng cỡ 12 mét, đường kính là 0.7 mét đó, tức là 7 cm, và đã bị vỡ nát cái phần gốc, bị vùi lấp ở dưới lòng đất. Thì ông Khái ông thỏa thuận để mà ông Nam lấy cái khúc cây này thay cho cái tiền công san lấp đó. Thì cuối tháng 3 ông Nam đến Ủy ban Nhân dân của xã Sa Sơn trình báo cái sự việc và xin phép được đào khúc cây trên để về để mà làm đồ gia dụng. Ta khai báo cụ thể có rõ ràng phải không thưa quý vị, nó làm không công đâu được đâu, lấy tiền bằng lấy khúc gỗ thôi đó. Ủy ban xã đã tổ chức đến hiện trường xác minh, qua đó thì giới chức xã này đã lập biên bản xác định nơi phát giác cái khúc cây trên không phải là cái đất rừng, và cái cây gỗ này không xác định được thời gian, khối lượng cũng như là cái nguồn gốc. Và trong biên bản ghi rõ là ông Nam sau khi mà đào lên hoàn thành thì báo về xã để cử lực lượng hữu trách xuống kiểm tra cụ thể, phúc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Và được sự cho phép của xã, ông Nam quy động nhiều phương tiện nhân công để đào cái khúc cây mang về với chi phí là khoảng 90 triệu đồng hồ. 90 triệu đồng tiền hồ, tương đương 3.879 Mỹ Kim. Hôm 8 tháng 4 thì sau khi mà đào xong thì ông Nam có báo, đào lên rồi báo cho Ủy ban Nhân dân xã Sa Sơn này biết đó. Sau đó thì một tháng sau đến ngày 20 tháng 5 thì không thấy cơ quan hữu trách đến, nghi rằng là cái khúc cây này không có giá trị, cho nên ông Nam đã cho vận chuyển về cái xưởng đồ gỗ nội thất Đoàn Đức Đạt để mà xẻ gỗ gia công làm đồ gia dụng. Thế nhưng sau đó thì công an của huyện Sa Thầy bất ngờ ập tới lập biên bản tạm giữ với lý do là số gỗ trên có hồ sơ nguồn gốc lâm sản không đầy đủ, chưa rõ ràng. Số gỗ đã cưa xẻ liền được đưa về trụ sở công an huyện Sa Thầy, đồng thời cán bộ công an ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chánh để có căn cứ ra quyết định xử phạt. Nói câu chuyện này với báo Thanh Niên vào hồi tháng 5 thì ông Nam cho rằng mình đã bỏ rất là nhiều công sức chi phí để đào cái khúc gỗ này rồi, nếu mà số gỗ trên bị tịch thu xử phạt thì ông chịu thiệt hại rất là lớn lắm. Cộng sản như vậy đó thưa quý vị. Đào lên hết tất cả mọi thứ, phán cho người ta một câu là gỗ này gỗ lậu, gỗ này gỗ chưa gõ trong tích, rồi tạm giữ tang vật ở trên, không chịu đào, đợi người ta đào lên xong rồi nói người ta là vi phạm này nọ kia, nó bị tịch thu và bị xử phạt, nó thiệt là ông ta phải chịu một cái thiệt hại rất là lớn phải không thưa quý vị. Và một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam xin hạ sự ngày hôm nay thì đưa tin về sau khi mà phá để mà bán ve chai thì nay nhà cầm quyền cộng sản đang muốn khôi phục lại cái tuyến Hỏa Xa Răng Cưa Tháp Chàm Đà Lạt thưa quý vị. Trên tờ báo VnExpress vào ngày 14 tháng 7 vừa qua thì đã loan tin là ông Nguyễn Ngọc Đông, ông Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cùng thuộc cấp đã làm việc với Ủy ban của tỉnh Ninh Thuận để bàn về cái dự án khôi phục tuyến Hỏa Sa Răng Cưa Tháp Chàm Đà Lạt với tổng số tiền đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Ngang thưa quý vị, tuyến Hỏa Sa có chiều dài 83.5 km, trong đó 17 nhà ga và trạm khách, 64 cầu, 5 hầm chui và 16 km Hỏa Sa Răng Cưa. Và theo dự trù, đến năm 2024, dự án này sẽ được chủ đầu tư thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, chấp thuận chủ trương và sau đó thì thực hiện cái dự án. Rồi sau đó đến năm 2030 thì vận hành. Tuyến Hỏa Sa Răng Cưa Tháp Chàm Đà Lạt được chính quyền Pháp xây dựng từ năm 1908. Năm 1932 thì hoàn thành. Toàn tuyến có 12 nhà ga và 5 cái hầm chui có chiều dài 1.090m. Đặc biệt, cái tuyến Hỏa Sa này có 14 km, tức là 14 cây số răng cưa để mà vượt đèo, thưa quý vị. Răng cưa này tức là ở trên hai cái đường ray xe lửa, thì giữa hai đường ray xe lửa nó có một cái đường ở ngay giữa của hai đường ray, đó là đường răng cưa, để mà bám vào đó để mà được leo đèo, thưa quý vị. Đó, nó có cái bánh rèo leo đèo riêng ha, thưa quý vị. Đó thì có 14 km răng cưa để mà vượt đèo do chiến tranh, cho nên năm 1969 tuyến Hỏa Sa đã bị dừng hoạt động vì không bảo đảm an toàn. Đến năm 1988 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã quyết định bán 4 cái chiếc đầu máy răng cưa cho phía Thụy Sĩ với giá có 650.000 Mỹ Kim thôi. Và theo Facebook Phạm Chân Dũng Quân, việc bán 4 chiếc đầu máy trên là một sai lầm rất là lớn, thể hiện một cái sự ngu xuẩn cực độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ. Bởi vì trên thế giới chỉ có duy nhất ở Việt Nam có 9 cái đầu máy hơi nước chạy được theo hệ thống răng cưa ABT với cái đường ray đặc biệt chịu được cái lực kéo mạnh, và khi mà Hỏa Sa leo núi trong một cái khoảng thời gian dài và hầu hết các đường ray đã bị nhà cầm quyền tháo dỡ để đưa vào phục vụ cái tuyến Hỏa Sa Bắc Nam, nhưng do không có khớp cho nên chúng đã bị ai mua vé chơi sắc dụng tôi bán cho bây giờ khôi phục là khôi phục như thế nào. Đầu máy có, thưa quý vị, đầu máy ngày xưa, một cái đầu máy mà phía Thụy Sĩ đã không mua còn đó, nhưng mà bây giờ cái đường ray ở đâu để mà vận hành đây? Và cái đầu máy này là những cái đầu máy mà phía Thụy Sĩ không mua được, là phía Thụy Sĩ đã đánh giá đầu máy này đã không có thể hoạt động được, cho nên họ không mua, phải không, thưa quý vị? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay cùng với Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.